Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các vị thiền sinh, chiều Chủ nhật hôm nay trong khóa tu thiền Vipassana tại chùa Giác Ngộ đó, tôi muốn điểm qua về hai loại tiếng ồn của thiền định và sẽ trình bày rất vắn tắt để phần hai đó quý vị có thể trình bày các thắc mắc của mình liên hệ đến việc thực tập thiền. Trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật nói với các vị xuất gia và đệ tử tại gia của Ngài rằng đó, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Trong nền văn hóa phương Tây đó, khoảng 30 năm trở lại đây, có loại tiếng ồn thứ tư bên cạnh, có ô nhiễm thứ tư bên cạnh ba loại ô nhiễm chính là ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Ô nhiễm thứ tư là ô nhiễm tiếng ồn, noise pollution. Bản chất là lối sống của phương Tây đó là chú trọng tính riêng tư, privacy. Từ đó đó họ có khuynh hướng sống rất là thầm lặng. Ở nơi công cộng á, người phương Tây đó thường giữ sự yên lặng, ít tạo ra sự ồn náo dù cố ý hay là vô tình, để tôn trọng tính riêng tư của người khác được luật pháp bảo hộ. Còn về bản chất đó, là vì họ không muốn làm phiền lòng ai bởi ô nhiễm tiếng ồn, tức là sự nói chuyện. Khi Đức Phật nói cây gai của thiền định là tiếng ồn đó, thì việc sống chung trong một gia đình là việc chung á, ở một công ty, sinh hoạt chung á, trong một tổ chức gồm tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, mà người cộng sự hoặc là gần gũi với chúng ta đó luôn luôn tạo ra những tiếng ồn, thì sự tập trung của những người đang sống trong không gian bị chi phối bởi tiếng ồn đó mất đi tính hiệu quả. Không gian thực tập thiền do đó trở nên vắng lặng. Thời Đức Phật đó, đó là những gốc cây trong những rừng cây sinh thái. Âm thanh đó, vốn có đó là âm thanh của gió thổi, chim hót, tức là âm thanh thiên nhiên, không thuộc về âm thanh của con người. Đó là những tiếng nói ồn ào. Tiếng nói ồn ào bởi con người đó thì gồm có lời càm ràm, chì chiết, nhằn nhiếc, tức là nói dai, nói dài, nói dở, hoặc là lời than vãn, lời trách móc, lời giận dỗi, lời giận dữ, lời câu móc, lời móc họng. hoặc là những nỗi khổ niềm đau bị dồn nén, bị ứ đọng khi tâm sự giải bày với ai đó đó, người ta có khuynh hướng nó giống như phóng thích nó ra, đẩy nó ra bên ngoài. Thì về bản chất đó, đều là những tiếng ồn mang tính tiêu cực, mà bản chất của nó đó là hủy diệt các hạnh phúc con người đang có, hoặc là tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Loại tiếng ồn thứ nhất này đó được gọi chung nó là sự bức xúc. Đó là một sự nổi loạn về cảm xúc. Bức xúc là một loại cảm xúc tiêu cực. Trước nhất là những rối loạn cảm xúc ở tâm, cái đến đó, biểu đạt qua sự truyền thông bằng lời mà người tạo ra tiếng ồn đó đó có cảm giác là nếu không nói chịu không nổi, không chia sẻ chịu không nổi, từ đó họ thấy đó là chuyện rất là bình thường, chịu phải làm, chịu vốn dĩ như vậy. Thì tiếng ồn đó tôi gọi là âm thanh ồn vật lý, physical noisy sounds, mà chúng ta phát ra từ cửa miệng của mình. Phương Tây có câu mở miệng to ly dị sớm, nhắc nhở các mối quan hệ tình yêu và vợ chồng đó lúc nào cũng càm ràm, cằn nhằn, chì chiết, than vãn, thanh minh, thanh nga, cãi vã, ăn miếng trả miếng đó, nó làm cho tình yêu ấy chết đi. Sau đó ly thân, cuối cùng là ly dị. Từ vị ngọt của tình yêu và hôn nhân á, đôi nam nữ cãi nhau sẽ trải qua giai đoạn thứ hai đó là vị đắng. Và nếu không sớm nhận ra rằng đó, sự cãi vã tức là tiếng ồn dưới hình thức là một âm thanh vật lý đó, thì mối lưu duyên trong hôn nhân đó bị đe dọa nghiêm trọng. Thì đương sự đó bắt đầu có trách nhiệm để phản ánh là chính mình, tại sao mình để cho mình rơi vào tình trạng bức xúc quá mức. Có người xem cái bức xúc đó nó giống như cái cục tức đó, nó nằm ở cổ, nó giống như dồn nén. Thì có hai hình thức biểu đạt nó, và khi nói ra đó thì nói với sự giận tức cao nhất có thể, hoặc là nói ra với sự khóc lóc có thể. Một người không khóc lóc đó, thì có thể rơi vào tình trạng khóc những giọt nước mắt khô không lệ, tức là không còn lời lẽ gì để nói nữa, đau xót và cảm xúc nó bị chai. Thì cục tức đó, ở tâm nó làm cho bức xúc đó, cần phải được phóng thích ra với dạng những lời nói tiêu cực. Mà theo đạo đức Phật giáo đó, trong điều thứ tư gồm có bốn phương diện: nói những lời không có sự thật, tức mình không có trực tiếp nhìn thấy hay nghe thấy, mà thậm chí trực tiếp nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã đúng nữa. Rồi nói những lời hai lưỡi, tức là gây chia rẽ giữa các mối quan hệ, giữa hai cá thể hoặc hai tập thể. Nói những lời quyền rủa, chửi bới, chì chiết, nhằn nhiếc, than vãn, và nói những lời thị phi, bao gồm sự tán gẫu, những cái tâm sự nhỏ to, chuyện trong nhà ngoài phố mà vốn không có lợi ích cho bản thân hay là cho tha nhân. Trong điều đạo đức thứ tư Đức Phật quy định cho các đệ tử bao gồm xuất gia và tại gia đó, chỉ cần giữ được chuẩn mực về sự truyền thông ngôn ngữ, chúng ta đã hạn chế tối đa những tiếng ồn vật lý, physical noise, từ miệng của mình. Và do vậy đó, không làm thương tổn các mối quan hệ huyết thống, tức là quan hệ gia đình, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, và bất kỳ mối quan hệ nào mà chúng ta có thể có giữa mình với những người khác. Loại tiếng ồn thứ hai đó là sự nói nhẩm trong tâm. Thì đây là sự tiếng ồn tạo ra cho chính mỗi người thôi. Chúng ta không phát biểu ra thành lời, cũng không chia sẻ nó dưới hình thức truyền thông tương đương, được gọi là online, tức là các hình thức diễn đạt truyền thông trên mạng, qua các blog cá nhân, mạng xã hội, trang web, hay là qua email. Hiện nay mạng xã hội Facebook có lượng truy cập nhiều nhất thế giới, gần 3 tỷ người đó. Thì trong số đó đó có 60 triệu trên 93 triệu dân Việt Nam, và đã đưa Việt Nam trở thành là cộng đồng sử dụng Facebook nhiều thứ ba trên thế giới. Nếu chúng ta theo dõi các thống kê về sử dụng Facebook ấy, thì chúng ta thấy rất rõ 80-90% nội dung Facebook của các tài khoản sử dụng tại Việt Nam ấy, đều là những loại tiếng ồn về thị phi, chuyện của diễn viên, ca sĩ, người mẫu, thời trang, và những cái chuyện trong nhà ngoài phố của người khác. Cái loại tiếng ồn đó mặc dù không có âm thanh vật lý, nhưng mà nó tạo ra não loạn tâm. Cho nên mỗi ngày mà xem quá nhiều các loại tin tức đó, thì tâm chúng ta đang tiêu thụ các tiếng ồn, gọi là tiếng ồn tâm, mental noise. Và bản chất của tiếng ồn tâm á, sẽ tạo ra sự nói nhẩm trong tâm, tức là chúng ta sẽ trở thành cái máy lập, lập bằng tâm những nội dung tiếng ồn, mà phần lớn của nó đều là phiền não và sự quỷ diệt, làm cho mình á, khi ngồi xuống lặng thinh hay là thực tập thiền đi, thiền nằm, vẫn không thể trải nghiệm được sự bình an. Vì tiếng ồn mà vô thanh nguy hại hơn rất nhiều lần so với tiếng ồn vật lý. Làm công việc tư vấn về trị liệu từ năm 2002, mỗi buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ đó, thì trong số những người đến nhờ tư vấn trị liệu đó có thể chia làm 3 nhóm chính. Nhóm 1 á, các sang chấn tâm lý đã làm cho đương sự trở nên mất ngủ, từ đó rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, rối loạn cảm xúc, rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần quan tưởng, nặng nhất vẫn là quan tưởng. như là quang tử ý thức, quang tử lỗ tai, quang tử con mắt, tức là nghe thấy những thứ không có thật, không thuộc về thế giới thật. Rất dễ trị, trị thời gian 1 tuần, 2 tuần có thể hết. Quan tưởng ý thức là khó điều trị nhất, tức là các thần kinh nó bị chạm mạch, là tự tạo ra tiếng ồn, tự viết kịch bản, tự đóng vai chính, tự đóng vai phản biện và đối thoại. Trong đầu của họ nghe văng vẳng một cái âm thanh nào đó liên tục của một người nào đó hay là của nhiều người nào đó, và họ hồi đáp lại. Thì tiếng ồn tâm trong tình trạng vừa nêu đó là quang tử âm thanh. Tôi thường chứng minh cho những người như thế bằng cách đập tay xuống bàn, hoặc là chúng ta thử lấy cái dùi chuông đó, tiếp xúc vào thành chuông, hỏi người đang ngồi xung quanh nghe cái gì. Nếu đây là tiếng chuông, họ sẽ trả lời là tôi nghe tiếng chuông. Đây là tiếng chuông Huế, độ ngân vang của nó có thể 70 giây. Tất cả mọi người có mặt trong chánh điện và gác lửng cũng như là lầu 3 của chùa Giác Ngộ hôm nay đều nghe giống nhau, vì âm thanh này là âm thanh có thật. Cho nên ai cũng phải nghe giống nhau, có thể nghe rõ hay nghe không rõ do sức khỏe của thính giác. Đang khi những người bị quang tưởng âm thanh á, nghe những âm thanh không có thật, và nếu như chúng ta dùng microphone khuếch đại âm thanh lên 1000 lần, triệu lần, tỷ lần, hoặc là yêu cầu người thân á, kề lỗ tai sát với cái lỗ tai của người đang bị quang tưởng đó, thì không có âm thanh nào bật ra, vì đâu có thật. Nếu có nó phải ra được. Thì chứng minh đơn giản như vậy để cho những người bị quang tưởng chấp nhận rằng họ quang tưởng. Còn quang tưởng ý thức là không chứng minh được. Họ nói nhảm một mình vì trước mặt họ đang có nhiều người nói chuyện, phản biện, có khi là nói chuyện tâm đầu ý hợp, có khi kẻ lộn, mà phần lớn là đối thoại kẻ lộn. Trước mặt họ là có con người thật sự, có những lời nói thật sự, và họ hồi đáp lại. Thì mình nói rằng là họ quan tưởng, họ không chấp nhận đâu, tại vì nó tồn tại thật ở trong đầu của họ, nhưng mà không có tồn tại trong thế giới vật lý. Thế giới thật thì nó không có, nhưng mà trong não họ nó tồn tại các âm thanh đó. Thì đó là sự chạm mạch giữa thần kinh nói với thần kinh nhận thức. Tranh luận với những người như vậy hoàn toàn không có lợi gì hết á. Vì nếu chịu ngồi tranh biện với họ, họ có thể tranh biện từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, vô ích. Chỉ cần trị liệu thôi. Với tư cách là người thân á, đơn giản nhất á, quý vị dùng đèn tia hồng ngoại, đừng nói họ bị bệnh gì hết á, nó là rọi đèn để thư giãn ha. Vào cái vị trí sau óc, đối với người nữ thì tém tóc lên hết, rọi điện với khoảng cách khoảng chừng 2 tấc, thời gian rọi vào vùng cổ khoảng từ 10 đến 15 phút. Người bệnh nặng á, thì sẽ cảm giác nóng và nhức, đó là trúng bệnh. Nhức chừng nào đó là hiệu quả chừng đó. Cái đó tôi tạm gọi là thông ống cống thọc đó. Ống cống bị rác rưới nhiều ngày không có vét mương ấy, thì sẽ ngập hết. Mùi hôi thối sẽ đầy hết. Từ lúc đó rọi đèn nó làm cho thông, thọc ống cống, tức là các cái huyệt đạo. Mà dùng cổ là dùng mà toàn bộ các cái phản ứng của thần kinh ngoại biên, bao gồm thần kinh tứ chi và toàn thân đó, đưa về trên thần kinh trung ương, tức là bộ não, thì phải đi ngang qua cái vùng cổ. Những người có cảm giác mệt mỏi, đờ đẫn, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, hay là nặng cái đầu, căng thẳng, thực tế nó là việc ứ động ở cái vùng cổ hết. Về phương diện vật lý đó ha, máu không thông, huyệt đạo bị ứ, giống như rác rưới bị dướng ở trong cái lỗ ống cống vậy, rồi vào chút xíu là nó thoáng liền, thông liền, thần kinh được thư giãn, thư thái. Và những người bị rối loạn đa nhân cách đó, nói giọng của một người khác, đóng vai một người khác, dân gian mê tín gọi đó là ma nhập á, thì rọi đèn khoảng chừng 10 phút đến 15 phút là tỉnh nè. Còn trong trường hợp bị quá nặng, la hét rọi hoài không có tác dụng á, thì chỉ còn cách duy nhất thôi, đưa đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ cho uống một loại thuốc mà họ sẽ ngủ ly bì khoảng 3 ngày 4 ngày để phục hồi sức khỏe, vì phần lớn đều do mất ngủ. Thì sức khỏe sẽ được phục hồi và họ sẽ trở lại người bình thường, rồi tiếp tục điều trị. Hôm nay tôi nói phần thứ hai đó, nó không liên hệ đến các loại bệnh tâm thần quan tưởng, mà là tình trạng nói nhẩm trong tâm. Đó là sức khỏe tâm trí, sức khỏe nhận thức của người đó bình thường, không bị quan tưởng gì hết á. Khi sống hướng nội nhiều, hoặc là dồn nén cảm xúc, mà phần lớn là sự bức xúc nhiều á, thì người đó sẽ có khuynh hướng là nói nhẩm một mình ở trong đầu. Nếu không giải quyết được vấn nạn này đó, thì khi ngồi xuống, dầu là niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tâm của người thực tập vẫn không được bình an, rơi vào trạng thái vọng niệm, suy nghĩ lung tung, hết chuyện này đến chuyện nọ, là bởi vì cái rối loạn nói nhẩm trong tâm này. Mỗi người có những câu chuyện bức xúc khác nhau, và không gian yên lắng sẽ giúp cho người đó có cơ hội nói nhẩm bằng những sự lý luận. Có khi kỹ năng lý luận á, của những người nói nhẩm trong tâm là tệ hại, dở, yếu kém, thì đang lúc ngồi một mình họ sẽ lý luận ra những cách thức đánh bại người khác. Ví dụ như là một người bị nhục mạ, già đạp nhân phẩm, xem thường, ăn nói dở, không biết hồi đáp lại, họ tức dữ lắm, căm phẫn lắm, hận dữ lắm, khó chịu dữ lắm. Thì trong lúc nói nhẩm trong tâm á, các hình ảnh ngôn ngữ, hình ảnh và ngôn ngữ của người xúc phạm hay nói nặng nhẹ được tái hiện lại, và người nói nhẩm trong tâm sẽ tự tạo ra sự lời hồi đáp. Vì tốc độ suy nghĩ của tâm đó, nó nhanh gấp 100 lần hoặc là 1000 lần so với tốc độ của lời nói và hành động. Thì đó mới tự tạo ra sự hồi đáp bằng việc nói nhẩm ở trong đầu, để giải phóng một phần ức chế về phương diện cảm xúc. Rơi vào tình trạng đó, quý vị sẽ không thể có được một nội tâm bình an. Tôi gọi đó là tiếng ồn nội tâm, mental noise, và đã tàn phá, hủy hoại cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Vì cốt lõi của thiền Vipassana, chánh niệm đó, đó là trải nghiệm cái bây giờ, trải nghiệm không gian tại đây, và trải nghiệm thời gian bây giờ. Thực ra cái bây giờ nó đã đủ rồi, cái bây giờ đó luôn luôn đặt trong không gian bây giờ và thời gian bây giờ. Khái niệm mà cái bây giờ đó đó, hay là cái tại đây đó đó, có thể là con người, sự vật, sự việc, tình huống, và khép lại, đóng bít lại sự nối kết với quá khứ, đóng bít lại sự lo lắng với tương lai. Nói cái quá khứ thì dẫn đến nỗi ám ảnh, hoặc là hâm nóng nỗi khổ niềm đau, hoặc là tiếc nuối về những chuyện tốt, tích cực đã qua. Và theo đó chúng ta không có cơ hội để trải nghiệm sự tỉnh tại và tự tại ở hiện tại. Còn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về tương lai với những giả định, suy luận, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, hoặc là bất cứ một cái cách thức gì thì làm cho chúng ta rơi vào căng thẳng, lo lắng, sợ hãi dữ lắm. Và hiện tại đó, và nếu không á, dừng được sự nói nhẩm trong tâm á, thì hiện tại đó là hiện tại vọng niệm, tu hoài mà không thấy tiến bộ. Cho nên nguyên tắc đó là khép quá khứ về với quá khứ. Chuyện xảy ra ở chỗ nào, khép nó lại ở chỗ đó. Chuyện xuất hiện ở thời điểm nào, hãy để cho nó lắng yên ở chỗ đó. Thì bằng cách đó đó, chuyện qua rồi chúng ta bỏ qua, không mang theo trong cảm xúc, trong thái độ, trong sự ức chế. Thì lúc mà thực tập thiền, thực tập niệm Phật hay là thực tập tĩnh tâm đó, thì chúng ta ít bị rơi vào trường hợp nói nhẩm trong tâm, một loại tiếng ồn của tâm trí. Mà vốn nó do tiếng ồn vật lý, physical noise, hoặc là tiếng ồn dưới dạng online ha, cyber noise, do những truyền thông không như ý, không phù hợp, làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào các loại phiền não. Cho nên khi ngồi yên lặng đó, thì chúng lại có cơ hội tái diễn giống như một bức tranh hoặc là những cái cuộc phim mà chỉ có một mình đóng vai, viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên chính và diễn viên phản biện. Tức là vượt qua loại nói nhẩm trong tâm đó đó, thì người thực tập mới thật sự vắng lặng qua trạng thái thiền chỉ samatha. Thực tập với thời gian ngắn thì cần nhất là thiền chỉ. Thiền chỉ thì có 40 đề mục. Đơn giản nhất là thay thế các đối tượng nhận thức của tâm bằng hơi thở và sự điểm hơi thở ra vào. Thì trong bài kinh 16 kỹ năng thở thiền thì quý vị chỉ cần nhớ hai động tác thở đầu thôi: hơi thở ra vào dài, hơi thở ra vào ngắn. Rồi an tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Chỉ cần tập trung vào bản chất hơi thở đó, với kỹ năng thở đó thôi, quý vị đang thực tập sự thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Đó là những tiếng ồn tâm được thay thế bằng là đối tượng hơi thở ra và vào với sự an tịnh. Và Phật giáo tối kỵ phương pháp đè nén, nhất là các bức xúc. Thì cái sự đè nén đó, nó giống như tình trạng ngăn đê, thì sẽ đến lúc nào đó tức nước vỡ bờ. Thì đang khi cái nguồn nước vẫn tiếp tục tuôn chảy ra, cái đê nó trở thành là cái vật chứa là dung lượng của nước. Đến lúc nào mà nước nó ngang bằng được với cái chiều cao của đê thì nó sẽ làm vỡ bờ. Nghĩa là sức chịu đựng của người là có giới hạn. Đến lúc không chịu đựng được nổi nữa, mỗi ngày một chút về cái chuyện tiêu cực A, mỗi ngày một chút về những cái nỗi tức B, thì đến lúc nó vỡ bờ cảm xúc. Thì lúc đó quý vị có thể tự nổi loạn giận dữ, hoặc biểu đạt bằng hình thức này, hoặc biểu đạt bằng hình thức khác. Nên thay thế đó là phương pháp nhẹ nhàng nhất. Tôi thường đưa các hình ảnh như đi ngoài trời mưa, giông to, bão lớn, sấm sét, mà ngày xưa đó người ta gọi là thằng Inkra, tức là thằng sấm sét giận dữ. Khi con người không làm hài lòng được các thần linh, thực tế thì sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên. Hai làn điện ở trên không gian và dưới đất chạm với nhau tạo ra âm thanh trong những lúc chuẩn bị mưa hoặc là đang giữa mưa. Chẳng có thần linh nào hết. Công việc của người đi dưới mưa đó, đó là mở áo mưa ra, khoác áo mưa vào, tiếp tục đi thì không bị ướt mưa. Nếu không mang áo mưa thì nên lấy dù thay thế. Nếu không có dù, cũng không có dùng dù che mưa, tốt nhất là tấp vào hiên nhà nào đó để tạnh mưa, trú mưa. Thật là ngớ ngẩn nếu các bạn dùng vũ khí gồm súng đạn, gậy gọc, rocket chống lại mưa, bắn lại mưa, vô ích. Mưa là hiện tượng thiên nhiên, chuyện thị phi, như ứng xử của người khác bằng lời nói, bằng hành động, bằng thái độ tạo ra các loại mưa cảm xúc. Đó là cái quyền tự do của mỗi người, mà nếu chúng ta quan trọng hóa nó, dướng kẹt vào nó, mình phiền não hoài không dứt. Bởi vì đó là thế giới khách quan được luật bảo hộ. Còn nếu như họ thương tổn mình bằng những lời xuyên tạc, vu cáo, thì chúng ta có thể nhờ luật pháp can thiệp. Còn bình thường á, họ được quyền chứ. Nếu mình dướng kẹt vào như thế thì tâm không thể bình an được. Nó có cảm giác khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, ghim ở trong tâm, giữ ở trong bụng, ém ở trong đầu. Đến lúc nào đó nó sẽ vỡ bờ cảm xúc. Mà không chỉ mình trở thành là nạn nhân, mà những người xung quanh đó cũng bị liên lụy bằng cách này hay là dưới hình thức khác. Cho nên cứ liên tưởng không cần phải đấu lại với các loại mưa cảm xúc, từ ứng xử, lời nói, việc làm, thái độ hay là thói quen của người khác. Chúng ta chỉ cần giữ trạng thái vô nhiễm hay là miễn nhiễm với các loại mưa cảm xúc này thì mình sẽ bình an. Chuyện nó vừa trôi qua cái là tâm chúng ta không bị dướng dính theo, không bám víu theo, không hồi ức về, không kể lể lại, thì chúng ta sẽ trở nên thản nhiên. Đức Phật gọi đó là upekkha, trạng thái thản nhiên của tâm. Đừng nghĩ như thế này, vì tôi là người đời nên tôi là không được, Phật nó là người xuất gia cho nên ngài làm được, tức là các thầy các sư cô xuất gia nên dễ làm hơn tôi. Nên nghĩ như thế thì chúng ta khó tiến bộ lắm. Thực tập á, chỉ cần là thực tập đúng thì dầu là người xuất gia hay người tại gia, là Phật tử hay không là Phật tử, vẫn có kết quả giống như nhau. Chứ nó không có dựa vào là người xuất gia thì dễ, rồi không xuất gia thì khó. Vấn đề là có thực tập không? Có thực tập thì nó đạt kết quả, không thực tập không có kết quả. Không có vấn đề dễ và khó đây. Người nào cũng phải trải qua sự thực tập. Còn là xuất gia mà không thực tập thì ứng xử bị dướng kẹt vào các loại âm thanh, tiếng ồn vật lý, là tiếng ồn tâm lý, hay là tiếng ồn với sự nói nhẩm trong tâm vẫn xảy ra bình thường thôi, không có ngoại lệ. Đó là tôi vừa khái quát tiếng ồn là cây gai của thiền định dưới hai hình thái: tiếng ồn bằng lời nói cụ thể và tiếng ồn của tâm để mỗi người tự nhận diện được bản chất về sự tàn phá của hai loại tiếng ồn vật lý và tiếng ồn tâm nêu trên, và cố gắng làm chủ nó bằng phương pháp thay thế, tức không đè nén, không kháng cự, để cho nó xảy ra và nó trôi đi một cách rất là nhẹ nhàng, đạt được trạng thái upekkha, tức là thản nhiên. Còn về nguyên tắc tiếng ồn vật lý đó, tức là bao gồm những lời càm ràm, cằn nhằn, chì chiết, thị phi, ta quan trọng nó chừng nào thì ta bị nó hành hạ chừng đó, phớt lờ nó thì nó bình thường, nghiêm trọng quá nó, quan trọng quá nó, cương điệu quá nó thì mình trở thành nạn nhân. Phải tập thành thói quen để chúng ta có bản lĩnh tích cực, không có đè nén. Khi làm việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật, bị thị phi từ người thân, bạn bè, người không thích mình, ganh tị, ghen tức, hoặc là người hiểu lầm, người đối thủ hay là kẻ thù, chúng ta vẫn nỗ lực giữ được trạng thái thản nhiên, tức là bình an, là thành công. Và khi mình thành công thản nhiên về những tiếng ồn vật lý đó, thì tự động chúng ta hạn chế tối đa những tiếng ồn tâm lý dưới dạng nói nhảm trong tâm. Và chúng ta cũng khắc chế được một cách tích cực các loại tiếng ồn trực tuyến, cyber noise, trên các phương tiện internet mà mình là tiếp xúc hàng ngày. Thì thời gian còn lại là dành cho vấn đáp tự do. Quý vị có thể nêu ra những thắc mắc cần trao đổi trong lúc thực tập thiền hay là ứng dụng thiền.